chúng từ lớn tuổi chứ là cái sức hiểu biết gì mà cái triết lý nhiều thì chúng con chưa được hiểu nhiều, nhưng mà chúng con muốn ở cái thực tế như thế này là cái lúc mà thằng Đề Sa La đó mà bị đứa con có thiếu đó, nó rơi ra còn ngủ đó, thì Đức Phật Thích Ca đã cho vô để cho đại diện vô để mà cho biết là có nhiều cái quả Phật tịnh độ thì lựa cái quả Phật nào để mà cho ngài xin cái hạt giống của ta bà này đó. Thì á là Đức Phật ngài Hòa Đạo Tại Mà Sa La đó mới chọn cái quả tịnh độ. Thì trong đó Đức Phật Thích Ca cũng nói là 48 nguyện của Đức Phật Thích Ca, của Đức Phật A Di Đà. Thì như vậy á thì là đó những cái lời kinh mà xưa truyền lại. Thì bây giờ cái tịnh độ bây giờ thì phát triển cũng rất là nhiều, mà tụi con cái tuổi cũng đã già, thì bây giờ nghe những cái câu kinh tiếng kệ, nghe những giải thích của chính thầy cũng như trong kinh điển điểm nó lại, thì chúng con cũng tham đi tu cho tới con tịnh độ. Nhưng mà nếu như một trường hợp mà nghe thầy nói như vậy thì tất cả những người tu phải chứng cao, phải đủ 3-4 cái điều kiện rất là cao siêu, thì cái thế giới cực lạc này như vậy là nó không có. Và đồng thời chúng con không biết là bây giờ chúng con sáng tu như thế này mà chúng con sẽ chết
rồi
sẽ đi
đâu. Câu hỏi đó rất hay, nhưng mà có một điều chúng tôi cần đính chánh chút xíu. Chúng tôi không hề phủ định tịnh độ, chúng tôi thừa nhận đó là một thế giới vật lý, có nghĩa là có thật. Và khi đưa ra 3 điều kiện ở trong kinh A Di Đà đó, chúng tôi chỉ nói một điều như thế này, đó là chúng ta phải nỗ lực thật nhiều, tu tập thật nhiều, gieo phước báo thật nhiều trên nền tảng của vô ngã vị tha, thì chúng ta mới có được điều kiện để vậy vãng sanh Tây Phương. Và có một điều chúng tôi xin chia sẻ là nếu chúng ta chịu khó thì chúng ta sẽ phải không phải khó chịu về sau. Còn chúng ta không chịu khó đó thì về sau này đó những điều chúng ta muốn không đạt được. Thì cái mục đích là đạt được chứ không phải là những điều nguyện ước. Giữa Phật và các vị truyền bá pháp môn tịnh độ có thể có khác nhau. Đức Phật nói trong kinh, chúng ta dựa vào kinh là chúng ta ăn chắc. Rồi chúng ta nghe theo các vị pháp sư của tịnh độ khuyến tấn để chúng ta hành trì thì điều đó là tốt, để chúng ta dễ dàng thiết lập niềm tin trên pháp môn. Nhưng chỉ nghĩ rằng là thông qua sự niệm Phật không mà thôi đó, không cần phải làm tất cả những phương tiện hành trì tu tập dạng hạnh công đức phước báo nhân duyên điều kiện thì khó có thể được vãng sanh lắm. Nếu có vãng sanh thì cũng vãng sanh ở cái tầng thứ 9 của 9 cấp hoa sen mà thôi, chứ không thể là cấp 1 được. Dạ, hạ phẩm hạ sanh thôi chứ không có thượng phẩm thượng sanh được. Do đó chúng ta phải tin rằng là mình trở thành người đệ tử ưu tú của Di Lai Thế Tôn, chẳng những làm tốt mà còn làm xuất sắc các phương diện hành trì. Cái điều đó có thể làm được. Có nhiều người chẳng những không nhận viện trợ mà còn viện trợ cho người khác, là ở cõi ta bà này họ còn làm được việc đó mà. Thì trong sự tu tập cũng vậy, nỗ lực nhiều thì chúng ta sẽ thành công. Trong một số ngôi chùa của Hòa Thượng Tịnh Không, một vị hành giả truyền bá pháp môn tịnh độ thời hiện đại đó, có một chi tiết mà chúng tôi xin chia sẻ. Hồi năm ngoái khi chúng tôi có mặt tại Hoa Kỳ, đi khoảng 5 ngôi chùa của Hòa Thượng Tịnh Không, các ngôi chùa các rất là trang nghiêm, không có lớn như là các ngôi chùa khác, nhưng bên cạnh các tượng Phật ở trên điện Phật đó, luôn luôn có một câu đối gồm có 2 vế: bách phước tự trang nghiêm, chư Phật sở hộ niệm. Nhưng rất tiếc đó, trong sự hành trì và trong sự dễ dãi cho bản thân về phương diện tinh tấn và hành trì, chúng ta chỉ nhớ cái vế thứ 2 thôi, là chư Phật sở hộ niệm, có nghĩa là bản chất hộ niệm giúp đỡ hóa độ tiếp dẫn chúng ta là bản hoài lòng từ bi của chư Phật. Chúng ta nhớ câu đó, ôm câu đó thôi thì sự tinh tấn hành trì vẫn còn. Nhưng chúng ta lại quên cái vế quan trọng hơn, là cái vế hạt nhân, cái vế điều kiện để có được cái kết quả là được chư Phật hộ niệm, là bách phước tự trang nghiêm. Là phải trang nghiêm bản thân mình, trang nghiêm đời sống đạo đức của mình, trang nghiêm con đường tâm linh của mình, không chỉ là một việc lành, một pháp môn, mà là hàng trăm việc lành, hàng trăm pháp môn. Tức là phải hội tụ hết các điều kiện đó, thì chắc chắn là việc được chư Phật hộ niệm là chuyện 100% sẽ có đó. Ở đây là Hòa Thượng đã viết tắt lại rồi, chứ còn trong kinh Di Đà là bất dĩ thiểu thỉ thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Ngài nói rất rõ trong kinh A Di Đà, không phải chỉ có căn lành ít phước lành ít, nhân duyên ít mà có thể được sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Điều đó chúng ta phải hiểu là phải rất nhiều. Cho nên ai làm nhiều thì người đó có cơ hội vãng sanh nhanh hơn là những người làm ít. Tính điều kiện buộc phải có ở trong mọi thành quả của vấn đề. Do đó khi chúng ta hiểu được điều này thì quý Phật tử cứ tin tưởng 100%, khi quý vị phát vị quảng sanh, chắc chắn rằng quý vị sẽ sanh về một cảnh giới thích ứng với những hạt nhân mà mình đã gieo trồng trong đời sống đạo đức của mình khi mình có mặt tại Tha Bà. Đó là điều 100%. Đừng sợ là không vãng sanh. Còn vãng sanh về Tây Phương hay là Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, hay là thế giới của Đức Đại Nhật Như Lai, hay là chúng ta đi theo chân của Đức Như Lai Thế Tôn, thì đó là còn cái nguyện vọng và nhất quan trọng nhất là trong cái thời điểm chúng ta chuẩn bị nhắm mắt lìa đời. Nó sẽ có những sự khác nhau về cái nguyện ước đó, nó sẽ dẫn chúng ta đi đi theo cách thức mà chúng ta phải ứng với nghiệp báo mà mình đã gieo trồng. Do đó đừng thất vọng, đừng chán nản, chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được những thành quả chúng ta muốn. Bây giờ chắc cũng hơi